là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung sau.
Sáng nay 4 tháng 9 tại Tokyo, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn công tác tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.
Yên Bái hỗ trợ 5 tỷ đồng chuyển đổi số.
Các cơ sở chăn nuôi được hỗ trợ trên 1 tỷ đồng để xử lý chất thải trong quá trình chăn nuôi.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Tokyo, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn công tác tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cùng các thành viên đại sứ quán. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong suốt thời gian qua và dành thời gian đón tiếp đoàn, hỗ trợ tỉnh Yên Bái kết nối với tỉnh Yamanashi và các đối tác Nhật Bản trong chuyến công tác của đoàn lần này. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế xã hội và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, cũng như thông tin hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và các đối tác Nhật Bản trên địa bàn tỉnh. Trong đó nhấn mạnh, hiện nay tỉnh Yên Bái có quan hệ hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama từ năm 2019. Hai địa phương đã ký hai thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2025. Hai tỉnh cũng đã triển khai một số hoạt động hiệu quả như trao đổi đoàn lãnh đạo hai tỉnh, tổ chức triển lãm ảnh để giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa của hai địa phương tại hai nước, đón doanh nghiệp của thành phố Mimasaka sang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Yên Bái. Về hợp tác cấp sở, ngành địa phương, hiện nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Yokosuka Kyosai hợp tác từ năm 2022. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có 4 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài của nhà đầu tư Nhật Bản được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đang triển khai hoạt động với tổng vốn đăng ký đầu tư 218,3 triệu đô la, tương đương khoảng 5.176,24 tỷ đồng. Một dự án sử dụng vốn vay ODA của chính phủ Nhật và hai dự án khoản viện trợ sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại, không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản tại Việt Nam tài trợ. Đó là dự án do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA tài trợ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long cũng nhấn mạnh, Nhật Bản là một trong những thị trường xuất khẩu truyền thống của tỉnh Yên Bái. Những năm gần đây, tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản chiếm khoảng 5-6% tổng giá trị xuất khẩu chung của tỉnh. Năm 2023 đạt khoảng 18 triệu đô la, 7 tháng năm 2024 đạt khoảng 17 triệu đô la. Giá trị xuất khẩu sang Nhật Bản tăng dần qua các năm. Trong thời gian gần đây, tỉnh có thêm một số sản phẩm mới xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản như tơ tằm, sản phẩm may mặc, hạt nhựa phụ gia. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn Đại sứ quán và cá nhân đồng chí Nguyễn Đức Minh tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka. Tỉnh Yên Bái và tỉnh Yamanashi đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, giúp kết nối, giới thiệu, vận động các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Nhật Bản tới Yên Bái tìm hiểu cơ hội đầu tư. Đồng thời đề nghị Đại sứ quán hỗ trợ quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người, bản sắc văn hóa đặc sắc của tỉnh Yên Bái nhằm thu hút, giới thiệu các nhà đầu tư của Nhật Bản quan tâm tìm hiểu, đầu tư các dự án phát triển du lịch tại tỉnh, cũng như thu hút khách du lịch của Nhật Bản đến với tỉnh. Phó Đại sứ Nguyễn Đức Minh đánh giá cao tiềm lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái. Đồng chí cũng chia sẻ với các thành viên đoàn công tác của tỉnh về thu hút đầu tư, những vấn đề mà doanh nghiệp Nhật Bản đang quan tâm trong quá trình đầu tư tại nước ngoài. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cam kết luôn đồng hành cùng Yên Bái trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, nhất là phối hợp trong hoạt động đào tạo và xuất khẩu lao động, kết nối các doanh nghiệp, các hội đoàn tại Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội đầu tư hợp tác tại tỉnh Yên Bái. Các thành viên đại sứ quán sẵn sàng phối hợp với tỉnh, các doanh nghiệp của Yên Bái tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình xúc tiến đầu tư, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào Yên Bái đảm bảo hiệu quả bền vững. Đồng chí cũng tin tưởng chuyến công tác lần này của tỉnh Yên Bái sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp, qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác phát triển kinh tế thương mại giữa Yên Bái và Nhật Bản.
Ngày 4 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái điều động bổ nhiệm đồng chí Hoàng Hữu Độ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Lục Yên giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái từ ngày 1 tháng 9 năm 2024. trao quyết định tặng hoa chúc mừng tân giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc nhấn mạnh. Lãnh đạo tỉnh rất tin tưởng giao trọng trách mới cho đồng chí Hoàng Hữu Độ và mong muốn đồng chí cần phát huy năng lực sở trường, kinh nghiệm của mình, đem hết khả năng trí tuệ để chung sức đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo và công chức viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế, khó khăn của ngành, tập trung lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình hành động của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc cũng đề nghị ngành nông nghiệp Yên Bái quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án, chính sách, hỗ trợ, phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản của Trung ương, của tỉnh. Đẩy mạnh liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông sản theo chuỗi giá trị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc cũng đề nghị Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng công chức viên chức ngành phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tiếp tục đổi mới sáng tạo, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc ngành quản lý, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Hữu Độ đã cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quan tâm tin tưởng giao trọng trách mới và hứa sẽ khẩn trương tiếp cận nhiệm vụ công tác mới, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tác phong làm việc tận tụy gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức viên chức của ngành vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trước mắt là các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Thực hiện nghị quyết số 60 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025. Đến nay đã có 2/3 nhóm đối tượng được thụ hưởng các chính sách từ nghị quyết với tổng số tiền hỗ trợ trên 5 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ hoạt động của tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp thôn là 2,7 tỷ đồng, hỗ trợ công chức viên chức làm chuyển đổi số 2,4 tỷ đồng. Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, tỉnh cũng đã tổ chức đa dạng các chương trình tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ và nhân dân theo nhiều cấp độ, lĩnh vực khác nhau. Đến nay đã tổ chức được trên 30 lớp dành cho cán bộ cấp huyện, cấp xã với 13.580 cán bộ công chức viên chức tham gia. 6 lớp bồi dưỡng nhận thức, kỹ năng quản lý, điều hành trong hoạt động chuyển đổi số dành cho lãnh đạo các sở ngành và tương đương. Đào tạo tập huấn kiến thức, kỹ năng số cho 11.452 thành viên các tổ chuyển đổi số cộng đồng. Cùng với đó, các cơ quan ban ngành địa phương, đơn vị, đoàn thể các cấp, các địa phương trên địa bàn tỉnh đều chủ động tổ chức các chương trình bồi dưỡng tập huấn chuyên đề về chuyển đổi số hoặc lồng ghép nội dung chuyển đổi số trong các chương trình tập huấn bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức định kỳ hàng năm. Đến nay 100% cán bộ công chức viên chức tỉnh Yên Bái đã được tiếp cận kiến thức chuyển đổi số, kỹ năng công nghệ số cơ bản.
Chính phủ ban hành nghị định số 106 quy định cụ thể về các chính sách hỗ trợ khuyến khích nâng cao hiệu quả chăn nuôi bao gồm hỗ trợ phối giống nhân tạo đối với trâu, bò, lợn, hỗ trợ mua giống trâu, bò, dê, cừu, lợn, hươu sao, hỗ trợ mua gia cầm giống và khuyến khích xử lý chất thải chăn nuôi. Nghị định có hiệu lực từ 20 tháng 9. Theo đó, các tổ chức cá nhân được hỗ trợ không quá 50% giá trị sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, mức hỗ trợ là 5 triệu đồng một cơ sở chăn nuôi nông hộ, 50 triệu đồng một cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ và vừa, 100 triệu đồng một cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn. Đồng thời hỗ trợ không quá 50% giá trị công trình khí sinh học nhằm khuyến khích xử lý chất thải chăn nuôi. Mức hỗ trợ tối đa như sau: 7 triệu đồng một công trình chăn nuôi nông hộ, 300 triệu đồng công trình chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ và vừa, 1 tỷ đồng công trình chăn nuôi trang trại quy mô lớn. Hỗ trợ không quá 30% chi phí mua vật tư, thiết bị, chi phí xét nghiệm để khuyến khích thực hiện chăn nuôi theo tiêu chí an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.
Trong 8 tháng năm 2024, huyện Trấn Yên đã đón trên 57.000 lượt du khách, tăng 29,5% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 44,8 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ. Để đạt được kết quả này cùng với quảng bá hình thành và xây dựng tour du lịch, trải nghiệm phát huy giá trị lịch sử cách mạng trong hoạt động du lịch, phát huy lợi thế về cảnh đẹp thiên nhiên với các điểm đến, đầm ươn hội trồng sen để phát triển du lịch, di tích lịch sử trên khu vườn. Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã đầu tư mua sắm thiết bị thu gom rác thải tại các thôn bản có hoạt động du lịch cộng đồng, thành lập và duy trì hoạt động đội văn nghệ quần chúng phục vụ sinh hoạt văn hóa văn nghệ tại các thôn bản có hoạt động du lịch cộng đồng, hỗ trợ truyền dạy trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể, hỗ trợ kinh phí duy trì đội văn nghệ. Việc tạo dựng hình ảnh du lịch Trấn Yên độc đáo thu hút đông đảo du khách, góp phần thúc đẩy du lịch của tỉnh phát triển, trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của vùng Tây Bắc.
Với 96% đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Mông chiếm 89,4%, thời gian qua huyện Mù Cang Chải đã đẩy mạnh tuyên truyền giữ gìn bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, trong đó đã thành lập và duy trì 110 đội văn nghệ bản sắc ở các bản, các khu dân cư, sẵn sàng tham gia biểu diễn các hoạt động tại cộng đồng và phục vụ khách du lịch. Đảng bộ huyện Mù Căng Chải cũng đã ban hành 2 nghị quyết chuyên đề về giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông gắn với phát triển du lịch, triển khai xây dựng kế hoạch con người Mù Căng Chải thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, gắn với tổ chức vận động cải sửa các phong tục tập quán không còn phù hợp, xây dựng đời sống văn hóa mới nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc trên từng địa bàn cộng đồng dân cư. Chú trọng việc giữ gìn và trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc Mông tới các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, thông qua việc tổ chức các lớp truyền dạy nghề như nghề chế tác khen, nghề thêu dệt thổ cẩm hay vẽ xếp ong trên vải, các điệu múa khăn, múa khen, hoạt động vẽ sáp ong bằng hoa văn trên vải, thêu dệt thổ cẩm vào trong các trường học gắn với xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, trường học du lịch. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa văn nghệ gắn với các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện được tổ chức thường niên trở thành bản sắc riêng như du lịch mùa nước đổ, Tết độc lập mùng 2 tháng 9, du lịch mùa vàng khám phá danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang, lễ hội mừng cơm mới, lễ hội dạ bánh dày, festival khèn Mông. Nhờ đó đã góp phần bảo tồn phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Mông gắn với quảng bá giới thiệu hình ảnh đất và con người Mù Căng Chải.
Ngày 4 tháng 9, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình và các nhà tài trợ khánh thành trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình và các doanh nghiệp Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Định là vợ liệt sĩ cư trú tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Với sự cố gắng nỗ lực của gia đình, hỗ trợ của anh em trong họ, sự giúp đỡ ngày công của chính quyền, bà con nhân dân trong thôn, trong xã và kinh phí của nhà tài trợ, sau gần 2 tháng thi công, ngôi nhà rộng hơn 100 m², tổng trị giá 257 triệu đồng khang trang, rộng rãi, thoáng đẹp đã được hoàn thành trong niềm vui hạnh phúc của bà Nguyễn Thị Định. Đây là ngôi nhà thứ 3 trên địa bàn xã Phú Thịnh và là ngôi nhà thứ 24 từ đầu năm đến nay mà Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái triển khai giúp đỡ cho các gia đình thân nhân liệt sĩ với kinh phí hỗ trợ từ 50 đến 150 triệu đồng. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên Bí thư tỉnh ủy Yên Bái đã ủy quyền cho lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy Yên Bái trao tặng quà cho bà Nguyễn Thị Định, qua đó thể hiện sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, ngày mai trên 235.600 học sinh ở 451 trường trên địa bàn tỉnh sẽ chính thức tựu trường. Để tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các em học sinh trước ngày khai giảng mùng 5 tháng 9, các trường đã chuẩn bị mọi điều kiện và chỉnh trang lại lớp học, sân trường để các em hứng khởi bước vào năm học mới.
Tại trường Mầm non Bông Sen, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, cô và các bé đang tập luyện các tiết mục văn nghệ để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới, tạo không khí rộn ràng và háo hức cho các bé bước vào năm học mới, nhiều niềm vui và hứng khởi. Cô giáo Đào Thị Huyền, trường Mầm non Bông Sen, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
Trường chúng tôi đã đến trường và lao động, tạo môi trường trang trí, và phía sau tôi đây là các bạn nhỏ đang tập những tiết mục văn nghệ rất là đặc sắc để chào đón ngày mùng 5 tháng 9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, rất là vui tươi, phấn khởi.
Năm học 2024-2025, trường Mầm non Bông Sen có 350 trẻ ở 12 lớp. Để chuẩn bị cho năm học mới và ngày khai giảng mùng 5 tháng 9, nhà trường đã tu sửa lại cơ sở vật chất, rà soát các trang thiết bị dạy và học, vệ sinh trường lớp, đảm bảo cho ngày khai giảng diễn ra ngắn gọn, trang trọng với tinh thần vui tươi phấn khởi. Bà Lương Thị Nhàn, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Bông Sen, thành phố Yên Bái cho biết:
Đến thời điểm này thì trường Mầm non Bông Sen chúng tôi đã chuẩn bị rất là kỹ càng về tất cả các cái nội dung. Thứ nhất là về cơ sở vật chất thì chúng tôi cũng đảm bảo để một cái toàn diện nhất để các con đón chào một năm học mới. Thứ hai là về cơ sở vật chất cũng như là cái chuyên môn trong nhà trường, chúng tôi cũng đã bồi dưỡng và sắp xếp đội ngũ giáo viên phù hợp với năng lực để chuẩn bị đón chào một năm học mới. Và với một cái tinh thần là luôn là linh hoạt, sáng tạo trong cái năm học 24-25 này thì chúng tôi hy vọng rằng các con sẽ có một ngày khai trường thật là ý nghĩa và một ngày hội đến trường đúng theo nghĩa của nó, và các con sẽ cảm thấy vui vẻ, phấn khởi và phụ huynh rất là yên tâm.
Để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới, từ cuối tháng 8, 1.420 học sinh trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái được các thầy cô hướng dẫn tập nghi thức chào cờ, đón các em học sinh khối lớp 6, giúp các em đầu cấp làm quen với môi trường học tập mới để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Em Phạm Đỗ Phương Nam, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái cho biết:
Các tiết mục văn nghệ cũng như là phần nghi thức, và chúng cháu hy vọng rằng chúng cháu sẽ gặt hái được thêm nhiều thành tích mới tốt đẹp hơn trong năm học 2024-2025.
Cùng với các hoạt động gặp mặt sôi nổi, tạo không khí vui tươi phấn khởi, giáo viên chủ nhiệm quán triệt nội quy của nhà trường, hướng dẫn phương pháp học tập, hoạt động tập thể, luyện tập văn nghệ để chuẩn bị cho ngày khai giảng. Đồng thời vệ sinh khuôn viên trường lớp học, trồng thêm cây hoa, tạo môi trường xanh sạch đẹp để sẵn sàng bước vào năm học mới. Bà Phạm Mỹ Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái nói.
Để chuẩn bị cho tổ chức lễ khai giảng thì trong những nhiều tuần vừa qua thì các thầy và trò nhà trường đã tiến hành một chương trình văn nghệ tập luyện với sự tham gia của giáo viên và học sinh cùng với cái đội nghi thức. Các em cũng đã tiến hành tập luyện và chúng tôi có thể nói đến giờ phút này thì chúng tôi đã chuẩn bị hoàn tất tất cả các khâu để chuẩn bị sẵn sàng cho tổ chức lễ khai giảng ngày 5 tháng 9 theo chỉ đạo chung của thành phố cũng như toàn tỉnh. Và có thể nói rằng thầy và trò nhà trường đang rất phấn khởi, háo hức để bước vào năm học mới với một quyết tâm cao, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2024-2025.
Đến thời điểm này, các nhà trường và các bậc phụ huynh và học sinh đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Với quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, góp phần duy trì nâng cao chất lượng giáo dục, tạo những đột phá, gặt hái thêm nhiều thành tích mới trong sự nghiệp chồng người.
Năm học 2024-2025, ngành giáo dục đào tạo huyện Yên Bình sẽ có trên 26.000 học sinh. Để chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới, ngành giáo dục huyện đã rà soát đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, các phòng học, thiết bị dạy học, sắp xếp bố trí sử dụng hợp lý, xây dựng kế hoạch sửa chữa bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm học mới. Ngành cũng phối hợp với một số đơn vị cung ứng sách giáo khoa để học sinh có đủ sách trước khi vào năm học mới, đồng thời tích cực huy động các nguồn lực ủng hộ sách giáo khoa, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Số lượng thiết bị sử dụng dạy học tối thiểu theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở bậc tiểu học gần 150 bộ, ở bậc mầm non khoảng 250 bộ. Toàn huyện đưa vào sử dụng trên 100 phòng học bộ môn và phòng hỗ trợ học tập cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác. Các trường học đã quét vôi ve, sửa chữa mái nhà, hệ thống điện nước, chỉnh trang khuôn viên trường lớp, đáp ứng dạy và học, tạo không khí phấn khởi đón năm học mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 9, chính quyền Mỹ kêu gọi các bên liên quan khẩn trương hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại Gaza sau khi 6 con tin thiệt mạng gần đây. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nhấn mạnh vẫn còn hàng chục con tin ở Gaza đang chờ một thỏa thuận để họ được trở về nhà. Đã đến lúc hoàn tất thỏa thuận đó, người dân Israel không thể chờ đợi thêm nữa. Ông Miller cho biết thêm, trong những ngày tới, Mỹ sẽ làm việc với các bên trung gian là Ai Cập và Qatar để thúc đẩy thỏa thuận cuối cùng, đồng thời phản đối sự hiện diện lâu dài của lực lượng phòng vệ Israel tại Gaza. Áp lực đang gia tăng đối với Israel khi chính phủ Anh hôm 2 tháng 9 tuyên bố sẽ dừng một số hoạt động xuất khẩu vũ khí sang Israel, do nguy cơ vũ khí của Anh có thể được sử dụng để vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế. Israel và Hamas hiện vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và trao trả con tin bất chấp các nỗ lực hòa giải giữa các bên trung gian. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang gấp rút chuẩn bị một đề xuất ngừng bắn cuối cùng ở Gaza để nhanh chóng kết thúc xung đột đang gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại vùng đất của Palestine này.
Theo tài liệu Tòa án Liên bang được công bố ngày 3 tháng 9, chính phủ Mỹ đã cáo buộc các thủ lĩnh phong trào Hamas của Palestine một loạt tội danh khủng bố. Theo đó, 6 cá nhân gồm cả thủ lĩnh chính trị hiện nay của Hamas, Yair Sinwar và cựu thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh, người đã thiệt mạng trong một vụ ám sát ở Tehran vào cuối tháng 7 đều có tên trong tài liệu tòa án với các tội danh khủng bố, âm mưu sát hại công dân Mỹ và âm mưu sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt gây chết người. Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Garland khẳng định những cáo buộc được công bố này chỉ là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm mục tiêu vào mọi khía cạnh hoạt động của Hamas. Quyết định của Bộ Tư pháp Mỹ được đưa ra sau khi một con tin người Mỹ gốc Israel bị Hamas sát hại ở Gaza và Tổng thống Biden cùng các quan chức cấp cao khác của Mỹ đã cam kết sẽ buộc phong trào Hồi giáo ở Palestine phải trả giá.
Các quan chức y tế ở Gaza đã tận dụng khoảng thời gian ít ỏi tạm dừng giao tranh giữa lực lượng Israel và phiến quân Hamas để tiêm phòng bệnh bại liệt cho trẻ em dưới 10 tuổi. Họ đã vượt qua mục tiêu tiêm hơn 160.000 lượt tiêm chủng, liều vaccine thứ hai sẽ được tiêm sau 4 tuần. Trong khi đó, các cuộc không kích của Israel trên khắp lãnh thổ đã khiến ít nhất 35 người thiệt mạng. Israel cho biết họ đã tiêu diệt 8 chiến binh, trong đó có một chỉ huy Hamas, người đã tham gia vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Các thủ lĩnh Hamas yêu cầu tất cả lực lượng Israel rút khỏi Gaza. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội Do Thái sẽ vẫn ở lại vì phiến quân đã đưa vũ khí qua vùng đệm ở phía nam, được gọi là hành lang Philadelphia.
Ngày 3 tháng 9, chính phủ New Zealand cho biết sẽ áp dụng mức phí nhập cảnh mới đối với du khách du lịch quốc tế đến nước này bắt đầu từ tháng 10 tới. Theo đó, từ 1 tháng 10, New Zealand sẽ tăng phí bảo tồn và du lịch đối với du khách quốc tế từ mức $35 New Zealand lên $100 New Zealand. Mức phí 35 đô la New Zealand đã được áp dụng từ tháng 7 năm 2019, nhưng mức này được cho là không đủ để trang trải chi phí liên quan đến tình trạng quá tải du khách. Dữ liệu từ cơ quan thống kê New Zealand mới công bố cho thấy doanh thu xuất khẩu du lịch trong năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6 vừa qua là 14,96 tỷ đô la New Zealand. Bộ trưởng Du lịch New Zealand nhấn mạnh sự tăng trưởng của ngành du lịch là một phần trong mục tiêu chung của New Zealand là tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu trong một thập kỷ.
Hãng hàng không Ethiopia cho biết đã đình chỉ các chuyến bay đến nước láng giềng Eritrea vì khoản ngân hàng của họ ở đó bị đóng băng. Giám đốc điều hành Medfin Tasso cho biết cơ quan hàng không dân dụng Eritrea đã đặt chặn việc chuyển tiền từ tài khoản của công ty ở thủ đô Amara. Ông khẳng định nếu công ty không thể thanh toán các dịch vụ duy trì chuyến bay từ số tiền thu được nhờ việc bán vé thì các chuyến bay sẽ không thể tiếp tục. Trước đó, Eritrea cho biết họ sẽ đình chỉ tất cả các chuyến bay của hãng hàng không Ethiopia vào cuối tháng 9. Ethiopia và Eritrea đã cắt đứt quan hệ vào năm 1998 khi cuộc chiến kéo dài 2 năm nổ ra vùng biên giới tranh chấp giữa họ. Các chuyến bay được nối lại vào năm 2018 sau khi có một thỏa thuận hòa bình và hai nước nhất trí nối lại quan hệ ngoại giao. Các nhà ngoại giao cho rằng việc đình chỉ các chuyến bay báo hiệu mối quan hệ giữa hai nước đã xấu đi đáng kể, nhưng hiện tại nguy cơ xung đột là khó xảy ra. Trong một tuyên bố, hãng hàng không Ethiopia cho biết họ sẽ cố gắng đặt lại vé cho những hành khách bị ảnh hưởng trên các hàng không khác mà không phải trả thêm phí hoặc hoàn lại tiền.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận tứ kết đầu tiên ở nội dung đơn nam giải quần vợt Mỹ mở rộng là cuộc so tài giữa hạt giống số 4 Alexander Zverev và niềm hy vọng lớn nhất của nước chủ nhà Taylor Fritz. Trận đấu đầu tiên diễn ra giằng co và bản lĩnh ở loạt tiebreak đã giúp Taylor Fritz giành thắng lợi 7-2. Sang set thứ hai, hạt giống số 4 Zverev dần chơi tốt hơn để thắng lại 6-3. Tuy nhiên sau đó anh lại không duy trì được phong độ này. Taylor Fritz nắm thế chủ động trong những loạt bóng bền và khả năng giao bóng ấn tượng cũng giúp anh không cho đối thủ có cơ hội giành break. Hạt giống số 12 thắng 6-4, 7-6 ở hai set tiếp theo để khép lại trận đấu sau hơn 3 giờ tranh tài. Ở nội dung đơn nữ, niềm vui đã đến với hạt giống số 13 của nước chủ nhà Emma Navarro khi cô xuất sắc giành vào bán kết. Trước đối thủ là hạt giống số 26 Paula Badosa, Navarro đã cho thấy sự lấn lướt ở set đầu tiên và chỉ mất 30 phút để giành chiến thắng cách biệt 6-2. Sang set tiếp theo, Badosa đã vùng lên mạnh mẽ, cô liên tục ghi điểm ở những pha bóng bền và nhanh chóng vượt lên dẫn 5-1. Thế nhưng đúng vào lúc tất cả đã nghĩ về set đấu thứ 3, thì Navarro lại có màn ngược dòng ngoạn mục để thắng 6 game liên tiếp, qua đó buộc Badosa phải gác vợt 7 năm. Cựu trung vệ Manchester United Chris Smalling đã chính thức chia tay AS Roma để đầu quân cho Al Fayhah, câu lạc bộ hiện xếp áp chót tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Câu lạc bộ Al Fayhah đã đưa ra thông báo chính thức về việc chiêu mộ Chris Smalling. Theo đó, hội đồng quản trị Al Fayhah đã hoàn tất các thủ tục ký kết với hậu vệ người Anh theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Đội bóng mới của Smalling, Al Fayhah hiện xếp áp chót tại giải vô địch quốc gia Saudi Pro League. Đây không phải là câu lạc bộ có tiềm lực mạnh và thuộc hàng đại gia tại Ả Rập Xê Út, nên cựu trung vệ MU hẹn sẽ phải rất vất vả trong hành trình sắp tới. Romeo Beckham, con trai của ngôi sao David Beckham đã chia tay câu lạc bộ Brentford để theo đuổi sự nghiệp không liên quan đến bóng đá. Romeo Beckham đã quyết định chấm dứt sự nghiệp quần đùi áo số sau khi rời câu lạc bộ Brentford hôm 2 tháng 9. Được biết, Romeo Beckham không hài lòng với vị trí của mình tại đội bóng London khi liên tục phải thi đấu ở đội dự bị. Vì vậy, anh chia tay bóng đá ở tuổi 21, kết thúc ước mơ nối nghiệp bố để đi theo con đường thời trang của mẹ.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 4 ngày 5 tháng 9 năm 2024. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có hơn nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Nắng nổi quá, nắng thế này thì đúng là dễ ốm thật. Bảo sao mà thằng Hiếu to con thế, bỗng dưng lại ngất xỉu vì mất nước.
Vừa rồi lên phòng thăm, thấy nó cũng sắp khỏe rồi. Anh em ghé vào căng tin bệnh viện, uống ngụm nước, về còn làm việc.
Anh em, nhanh chân lên. Nắng quá,
Cô dì ơi, cho mấy chai nước với bao Vina với.
Anh ơi, đây là bệnh viện mà, mọi người cũng không được hút thuốc lá ở đây đâu ạ.
Thôi, cô cứ bán cho tôi, ra khỏi bệnh viện tôi mới hút.
Cũng không được anh ơi, căng tin bệnh viện cũng không được phép bán thuốc lá anh ạ.
Ôi giời, có mua điếu thuốc thôi mà cũng khó khăn. Thế cô có biết còn cấm ở đâu nữa không?
Dạ, em...
Tôi biết đấy, những nơi nào luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá thì cũng cấm bán thuốc lá luôn. Ví dụ như cấm bán thuốc lá ở những địa điểm như trong khách sạn, cũng không được bán thuốc lá trong trường học, thậm chí là ngoài cổng các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, trong phạm vi 100m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đấy.
Thì ra là vậy, cảm ơn bác ạ.
Thưa anh, em mới kiếm được một khách hàng lớn, muốn đặt hàng sản xuất một TVC quảng cáo cực kỳ lớn anh ạ.
Tốt lắm, cậu sắp xếp lịch hẹn ngay để tôi làm việc cụ thể với người ta, để xem họ muốn quảng cáo sản phẩm gì và ý tưởng của họ mong muốn như thế nào.
Dạ, đây là một công ty thuốc lá nước ngoài, họ muốn mình thiết kế chương trình quảng cáo, tiếp thị theo một cách thật đặc biệt anh ạ.
Quảng cáo thuốc lá à? Ôi dồi ôi, cậu định để công ty này đóng cửa à? Cậu có biết rằng luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức không?
Em không biết thật anh ạ. Em cứ nghĩ là buôn bán đúng pháp luật, không phải hàng giả, hàng cấm, thì cứ quảng cáo như bình thường nữa chứ ạ.
Luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định rồi, quảng cáo, tiếp thị thuốc lá là cấm hết. Cậu phải tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật trước khi làm việc với khách hàng chứ.
Dạ, vâng thưa anh, em xin rút kinh nghiệm và tập trung nghiên cứu quy định pháp luật kỹ càng hơn ạ.
Mọi người nhanh chân lên, nhanh vào chỗ đi nào.
Ôi ôi, đừng có đẩy tôi, ôi khiếp thế. Cô ơi, cô cho tôi ngồi vào cái ghế bên trong gần cửa được không ạ?
Dạ vâng, mời bác ạ.
Ôi ôi, hôm nay ngày gì mà đông thế. Thuốc thơm thế.
Bác ơi, sao bác lại hút thuốc lá trên xe buýt thế ạ?
Thì tôi đã mở cửa ra rồi còn gì nữa.
Nhưng mà bác ơi, cháu ngồi cạnh bác vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc mà.
Ôi, cô cứ vẽ chứ. Tôi hút cả điếu, cô làm sao đâu. Cô ngửi có một tí khói. Thì anh nhớ về.
Ôi, sao bác lại có thể nói như thế đấy chứ ạ? Anh phụ xe ơi, anh nói với bác giùm em một câu thôi.
Bác ơi, luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng. Bác hút thuốc trên xe buýt là vi phạm pháp luật đấy ạ.
Vi phạm pháp luật?
Đúng rồi bác ạ. Không chỉ trên xe buýt mà nhiều nơi như trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng cũng bị cấm hút thuốc đấy bác ạ. Hút thuốc lá hại mình, hại cho cả người khác.
Thôi được rồi, nhất định hôm nay tôi về tôi sẽ tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phá uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.